Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Đây là lời giới thiệu cho một loạt những vở kịch được viết dựa trên cuộc đời của Chúa Giê-xu. Trong câu chuyện, các tác giả đã cố gắng để có thể giữ được tính xác thực của những thông điệp kinh thánh về sự cứu rỗi và chức vụ của Chúa Giê-xu. Người kể chuyện và những nhân vật được khắc họa trong loạt kịch này là những người đã biết về Chúa Giê-xu, đã được Ngài đụng chạm hoặc đã được đề cập đến trong những câu chuyện của Ngài. Bởi vì tình trạng của con người cứ y nguyên như từ buổi sáng thế, nên những thông điệp cũng không hề thay đổi. Đức Chúa Trời mong muốn có được mối liên hệ với những tạo vật của Ngài. Nhưng chúng ta đã bị phân cách khỏi Chúa bởi bản tính hay chống đối của mình. Chúng tôi thật sự mong muốn rằng những vở kịch này sẽ giúp quý vị hiểu được tình yêu thương cao vời mà Đức Chúa Trời dành cho quý vị và sự sẵn lòng chữa lành mối liên hệ giữa quý vị với Ngài. Người kể chuyện của chúng tôi hôm nay là một người đàn ông tên là Theophile. Ông là người đã được nghe về Đức Chúa Trời và trở nên một trong những người sốt sắng theo Chúa. Trong câu chuyện này, ông bị gia đình và bạn bè thách thức phải đưa ra lý do cho niềm tin mới mẻ của mình. Bây giờ xin quý vị lắng nghe Theophile nói về cách Đức Chúa Trời ban cho ông những câu trả lời.
Tôi tên là Theophile, là công dân La Mã, sinh ra tại thành phố Epheso. Lúc trước, tôi tập trung làm sao để thỏa mãn những điều mà mình mong muốn, tích lũy của cải, cũng như tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc cho chính mình. Nơi tôi sinh sống, thờ rất nhiều vị thần, một số là bằng gỗ, một số thì bằng đá, còn số khác thì không nhìn thấy được. Chính bản thân tôi cũng đã tốn một khoản tiền rất lớn để lấy lòng các vị thần này. Nhà tôi thì đầy dãy những hình tượng chạm khắc, nhưng không một ai trong số những vị thần này đem đến sự bình an hay thanh thản cho tôi. Sau đó, một vị bác sĩ trẻ tên là Luca đã nói với tôi về Chúa Giê-xu. Tôi đã đặt niềm tin của mình nơi Ngài và Ngài đã thay đổi cuộc đời tôi. Tất nhiên, gia đình và bạn bè đã chú ý đến sự thay đổi này và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mặc dù đức tin mạnh mẽ, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để thảo luận vấn đề này với những người khác, đặc biệt là với vợ tôi.
Ồ, anh đã về rồi đấy à. Hôm nay anh chị hai có đến thăm nhà mình và hỏi rất nhiều về anh.
Ủa vậy hả em? Anh chị ấy hỏi gì vậy?
À, anh chị ấy hỏi tại sao anh lại quay lưng với những vị thần mà anh đã tin. Rồi Chúa Giê-xu mà anh thường hay nhắc đến là ai? Làm sao mà anh chắc là mình tin đúng, còn mọi người thì sai? Anh chị hỏi rất nhiều, nhưng em thì lại thấy anh rất tự tin trong đức tin mới của mình.
Anh không biết phải giải thích với mọi người như thế nào, vì sự hiểu biết của anh về niềm tin nơi Chúa vẫn còn hạn chế lắm. Nhưng có một điều mà anh biết, đó là trước khi anh tin Chúa Giê-xu, anh không hề có sự bình an. Anh luôn luôn mê tín và sợ hãi về cái chết. Nhưng từ khi anh mời Chúa Giêsu làm đấng cứu rỗi cuộc đời mình, Chúa đã thay đổi cuộc đời anh. Bây giờ lòng anh tràn ngập niềm vui, hy vọng và sự bình an em à.
Điều đó nghe có vẻ tốt. Nhưng em nghĩ anh cũng nên giải thích với mọi người tại sao anh lại thay đổi quyết liệt như vậy.
Trong một vài ngày, tôi đã cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi một người nào đó hiểu biết nhiều về niềm tin nơi Chúa để giải thích cho gia đình và bạn bè của tôi. Tôi muốn họ nhận được niềm vui và sự bình an mà tôi đã kinh nghiệm được. Tôi cũng muốn biết về những gì mà bác sĩ Luca cũng như những người bạn của cậu ấy thường đề cập đến, những lời hứa, lời tiên tri báo trước về việc Chúa Giêsu đến trong thế giới này. Tôi chắc rằng không phải ngẫu nhiên khi chưa đầy một tuần, Luca lại xuất hiện trước cửa nhà mình.
Anh ơi, hôm nay anh có hẹn với ai không vậy?
Sao em lại hỏi vậy?
À, tại có người đang muốn gặp anh. Anh ấy bảo anh ấy tên là Luca.
Ôi, cảm ơn Chúa. Anh đến ngay đây. Ôi, Luca, thật tốt khi trông thấy cậu. Nào, vào nhà đi.
Cách đây 2 ngày, tôi cảm thấy mình được thúc giục phải đi tới đây để thăm anh. Nhưng vì có nhiều việc quá, nên tôi không thể viết thư báo trước cho anh biết được.
Ồ, không sao đâu. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đem cậu đến đây. Vậy, cậu có thể ở lại đây trong bao lâu?
Anh cứ yên tâm, tôi sẽ ở đây cho đến chừng nào Chúa cho phép.
Chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi, Luca đã mở một lớp dạy cho hơn 20 người. Một số ít là những người tin Chúa, số còn lại thì không. Họ thích thú với việc học biết về Chúa Giêsu. Chào mừng tất cả mọi người! Trong suốt mấy tuần qua, chắc là các bạn đã rất thắc mắc và luôn muốn tôi đưa ra những lý do cho niềm tin của tôi. Nhưng do tôi biết rất ít về những bối cảnh cũng như lịch sử về Chúa Giêsu, nên tôi e rằng câu trả lời của mình không thể rõ ràng cũng như đủ hoàn chỉnh để làm hài lòng các bạn. Chính vì vậy mà tôi lấy làm vui khi giới thiệu cho các bạn một người mà tôi chắc chắn sẽ giải đáp được những thắc mắc của các bạn. Đó là Luca, một người bạn yêu dấu của tôi đến từ Philip.
Cảm ơn anh Theophile. Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi rất vui khi được trò chuyện với mọi người. Trước tiên, tôi sẽ nói một cách ngắn gọn về những gì tôi tin. Sau đó các bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi. Tôi tin rằng, ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên trời và đất này. Ngài cũng đã tạo nên người nam theo hình ảnh của Ngài. Và Ngài mong muốn sẽ có một mối liên hệ tốt đẹp với con người. Thế nhưng, người nam này đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời đã bị đổ vỡ. Nhưng vì Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương, nên Ngài đã mở một con đường thông qua con của Ngài, là Đức Chúa Giêsu Christ, nhằm thiết lập lại mối liên hệ đã bị đổ vỡ bởi sự không vâng lời hay chống đối của con người.
Ai chà, những điều ông vừa nói ra là ý tưởng mới à? Ông với Giêsu có ông chế ra phải không vậy?
Không đâu. Những điều mà tôi đã nói cùng các bạn không phải là sáng kiến của tôi và cũng không phải là một điều mê tín dị đoan được tạo ra bởi thần thánh hay một thần dữ nào đó khiến các bạn phải sợ hãi. Gần 1.500 năm về trước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình của Ngài cho một người tên là Môi-se. Tôi có đem theo những giấy da có chứa đựng những thông điệp mà Môi-se cùng những người khác đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Nếu các bạn suy nghĩ và tìm kiếm cách thật lòng, tôi tin rằng các bạn rồi sẽ hiểu được lẽ thật của những gì mà chúng ta chuẩn bị học đây.
Sách đầu tiên mà Luca đề cập đến đó là sách Sáng Thế Ký, có nghĩa là thuở ban đầu. Sách này cho biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời, đất, biển và muôn vật, trong đó có con người. Ngài cũng thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa Ngài với con người, cho đến một ngày ma quỷ dỗ dành họ bước vào sự bất tuân với Chúa. Đức Chúa Trời gọi đây là hành động của tội không vâng lời. Chính bởi hậu quả của tội lỗi, con người đã mặc cảm và nhận biết sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Sau khi nghe những điều đó, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người tham dự.
Hay, lại là một câu chuyện mới về một Đức Chúa Trời nữa ư? Những thầy tu của chúng tôi cũng dạy cho chúng tôi về rất nhiều thần sáng tạo nên trái đất này. Vậy anh có lý do nào thuyết phục hơn để tôi tin là chỉ có một đấng sáng tạo không?
Cảm ơn anh. Đó là một câu hỏi rất hay. Vậy cho tôi hỏi anh. Anh có thấy trật tự của những thứ đang tồn tại hay không? Ví dụ như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao di chuyển xung quanh theo một đường đã được định sẵn. Hay là những mùa trên đất cứ luân phiên theo một trình tự nhất định. Nếu như có quá nhiều thần cùng tạo nên quá nhiều yếu tố khác nhau, anh có nghĩ rằng sẽ có được những trình tự như thế này hay không?
Ông lập luận khá đó. Đây là một điểm đáng để xem xét.
Nãy giờ tôi có thắc mắc. Tại sao ông lại nói con người được dựng nên theo hình ảnh của một vị thần? Đã vậy còn được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là gì?
Với chữ hình ảnh của Đức Chúa Trời, tôi không hàm ý nói đến hình ảnh vật lý. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là thần linh, hằng còn đến đời đời, và loài người cũng có linh hồn đời đời, chứ không giống như loài vật. Những loài vật sống trên đất, loài cá dưới biển và những loài chim trên trời đều là dành cho những nhu cầu hoặc sự hưởng thụ của con người. Loài người là duy nhất trong tất cả các tạo vật mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Mọi người thấy điều này có hợp lý hay không?
Cho đến bây giờ, điều này có nghĩa hơn bất cứ điều gì tôi được nghe về nguồn gốc của con người.
Ông Luca này, nếu như chúng ta được ban cho cái mà ông gọi là quyền tự do lựa chọn bởi Đức Chúa Trời chỉ có một và duy nhất, thì tại sao tôi lại không thể chọn để giống Ngài theo cách riêng của tôi? Tại sao tôi lại cần đến đấng cứu thế để làm gì?
Khi tôi đến thành phố của các bạn, tôi đã chú ý đến những đền thờ rất lớn được thiết kế cho những vị thần khác nhau. Dọc đường phố, những người bán hàng dạo đang rao bán những bức tượng bằng đá, bằng đồng, bằng thiết và cả bằng gỗ nữa. Khi tôi đi đến nhiều nơi, tôi thấy mọi người rất quan tâm đến việc kết nối với thần của họ thông qua những của lễ dâng cho các hình tượng. Tiền bạc được dâng cho các thầy tu. Tôi còn nhìn thấy chỉ vì muốn làm vừa lòng những vị thần có sự đòi hỏi khắt khe mà có rất nhiều người đàn ông cũng như đàn bà tự làm tổn thương đến thân thể của mình và làm tổn thương cả những người khác. Sự quan tâm hay sợ hãi những vị thần dường như phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Mọi người có thấy như vậy hay không?
Ông nói cũng đúng. Tôi cũng đã từng chứng kiến được những điều đó. Tôi còn được biết thậm chí những bộ lạc mang rợ có những hình thức thờ phượng bao gồm cả của tế lễ. Trong nền văn hóa của chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng đã phải tiêu tốn nhiều tiền bạc chỉ để tìm kiếm một ân huệ từ những vị thần. Hết thảy chúng tôi đều muốn có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời, nhưng vì một lý do nào đó, chúng tôi lại cảm thấy không xứng đáng.
Chính vì tội lỗi đã khiến chúng ta cảm thấy không xứng đáng trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự ngay thẳng của Thánh Linh. Dù con người có cố gắng đặt ra những nguyên tắc cho bản thân hà khắc cỡ nào đi nữa, thì chúng ta vẫn cứ phạm tội. Tất cả những lễ nghi mà con người thực hiện, hay những của lễ được dâng lên, những thứ hương trầm được đốt, cũng không đủ để tái lập lại mối liên hệ đã bị đổ vỡ của con người với Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến đấng cứu thế.
Tôi đã bắt đầu hiểu ra ý ông. Tôi đồng ý với ông là chúng ta phải cần đến đấng cứu thế. Nhưng đấng cứu thế là ai? Ông nói là ông biết đấng cứu thế, nhưng mà người khác thì họ cũng biết. Vậy làm sao tôi biết là ai đúng ai sai?
Trong lúc Luca nói chuyện với những người tham dự, tôi đã lắng nghe và cầu nguyện cho ông. Cuối buổi họp mặt, tôi và Luca đã quỳ gối cầu nguyện cùng nhau. Chúng tôi cầu xin Chúa ban sức mạnh, sự thôi thúc cũng như sự khôn ngoan cho những lần gặp mặt kế tiếp. Và Đức Chúa Trời đã đáp lại những lời cầu nguyện của chúng tôi. Luca này, Những lời nói cũng như sự hiểu biết của cậu được củng cố thêm niềm tin của tôi. Cậu khiến nó trở nên thật rõ ràng và dễ hiểu. Ngay cả những người bạn hay hoài nghi của tôi cũng bắt đầu hiểu những thông điệp của cậu rồi đấy.
Rất cảm ơn anh Theophile, nhưng đây không phải là thông điệp của tôi đâu. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang phán thông qua tôi. Những người bạn và gia đình của anh đã đặt ra những câu hỏi mà tôi không thường phải đối mặt với nó. Tôi có thể giải đáp được cho họ cũng nhờ vào sức mạnh trong những lời cầu thay của anh, cũng như là phước lành của Đức Chúa Trời ở trên những lời nói của tôi.
Thế là cứ vào mỗi tối thứ bảy trong vòng 4 tháng kế tiếp, Luca cứ tiếp tục giảng dạy về những bài trong cuốn sách mà anh ta mang theo bên mình.
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về các sách tiên tri đề cập đến Đấng Cứu Thế là ai, nơi Ngài sinh ra, những cái tên trong gia phả của gia đình Ngài. Thậm chí có sách còn nói trước về cuộc sống mà Ngài sẽ sống, những việc mà Ngài sẽ làm và cách mà Ngài sẽ chết. Chúng ta cũng sẽ biết được các tiên tri đã nói trước rằng một trong số những người đi theo Ngài sẽ phản lại Ngài cùng với sự mô tả về sự sống lại từ cõi chết của Ngài.
Thế có bao nhiêu lời tiên tri mà ông đang nói đến vậy?
Theo như các sách này thì có hơn 300 lời tiên tri nói trực tiếp đến chủ đề của chúng ta. Chúng ta không thể cố gắng nắm bắt tất cả chỉ trong những buổi như thế này được.
Vậy Môi-se đã viết toàn bộ chúng à?
Ồ, không phải như vậy đâu. Chúng ta sẽ chỉ tìm thấy một số ít những bài viết của Môi-se. Đa số được viết bởi những trước giả khác sống trong các thời đại cách đây hàng ngàn năm hoặc xa hơn nữa.
Vậy làm sao ông có thể chứng minh tất cả những cái lời tiên tri đó không phải được viết sau khi Giê-xu sanh ra?
Đây là một vấn đề lịch sử. Nó được nhận biết bởi chính những học giả người La Mã rằng những sách mà tôi đang đọc đây được viết trong thời gian hơn 1.000 năm và được biên soạn lại hơn 300 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra. Bây giờ, để tôi chứng minh những lời tiên tri này là đáng tin cậy như thế nào, có ai trong vòng quý vị có đề nghị gì hay không?
Tôi nghĩ thông điệp của một lời tiên tri phải thật cụ thể và sự ứng nghiệm của nó cần phải có bằng chứng rõ ràng.
Thôi thì tôi nghĩ những cái ứng nghiệm của lời tiên tri phải được xác nhận bởi những nhân chứng đáng tin cậy.
Tôi đồng ý với những tiêu chuẩn của các bạn. Bây giờ, tôi sẽ trình bày rõ vấn đề này hơn.
Trong vài buổi gặp tiếp theo, Luca đã dẫn chúng tôi qua một loạt những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế được hứa ban cho. Trong sách Sáng Thế Ký, chúng tôi học được rằng Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra bởi một người nữ. Lời của tiên tri Esai cho biết thêm đó là một người nữ đồng trinh. Trong sách Thi Thiên, chúng tôi được biết Ngài là con của Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký, sách Dân Số Ký và từ tiên tri Jeremy, cây gia phả của gia đình Ngài trải từ Abraham cho đến vua David. Còn Matthew, một môn đệ của Chúa Giê-xu, dẫn chứng bằng tài liệu cụ thể về dòng dõi từ vua David cho đến cha mẹ trên đất của Ngài. Tiên tri Mi-chê cho chúng ta biết Đấng Cứu Thế được sanh tại Bethlehem. Sách Thi Thiên nói đến việc Ngài sẽ được các vua đông phương dâng tặng những món quà. Tiên tri Ê-sai đã nói Ngài sẽ thực hiện rất nhiều phép lạ. Và 500 năm trước khi Chúa Giê-xu sanh ra, tiên tri Sa-cha-ri đã nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ cởi lừa mà vào thành Jerusalem. Sau đó, Luca đã đọc những lời của tiên tri Ê-sai rằng:
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Chúng ta có thể thấy toàn bộ những lời tiên tri này đã được viết hàng trăm năm trước khi Chúa Giê-xu đến như một Đấng Cứu Thế. Luca giới thiệu tiếp về sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này được ghi lại một cách chính xác trong những sách Tin Lành để kể về cuộc sống trên đất của Chúa Giê-xu. Trong suốt bài này, Luca đã nhấn mạnh rằng Cơ Đốc giáo là duy nhất, trong khi tất cả những tôn giáo khác yêu cầu con người phải cố gắng nương cậy vào chính mình. thì ngược lại, Đức Chúa Trời lại ban cái chết của con Ngài như một của lễ để trả giá cho tội lỗi của chúng ta và đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Rồi sau đó, Đức Chúa Trời đã đem Ngài ra khỏi sự chết. Ngài cũng là Đức Chúa Trời duy nhất hứa với chúng ta về sự trở lại của Đấng Cứu Thế và ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Nhờ vào kết quả của bài học sâu sắc này, cùng với năng quyền của lời Chúa và sự thuyết phục của Thánh Linh, chỉ trừ hai người, tất cả những người tham dự còn lại đều đã tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu. Ồ, chào Luca, tối qua anh ngủ có ngon không?
Chào buổi sáng Theophile. Ồ, chào Lydia. Tôi rất thích những buổi sớm mai như thế này trong khu vườn xinh đẹp của hai bạn. Chắc tôi sẽ nhớ các bạn và nhớ nơi thanh bình này lắm.
Chúng tôi cảm ơn anh vì đã nhẫn nại giải đáp những thắc mắc của chúng tôi. Trước khi anh đến, tôi không hiểu tại sao chồng mình lại quay lưng với những vị thần mà chúng tôi đang tin. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu và có thể chia sẻ với mọi người về niềm tin nơi Đấng Cứu Thế.
Tôi cũng rất vui khi thấy các bạn nhận được sự cứu rỗi từ Chúa Giê-xu.
À, Luca, nhóm người hôm trước hay tin anh sắp rời khỏi đây. Họ đã nhờ tôi chuyển một số quà để có thể giúp anh trên đường đi. Chúng tôi sẽ nhớ đến anh và sẽ cầu nguyện cho anh.
Tôi cảm ơn lòng hiếu khách của các bạn. Tương lai không xa, tôi sẽ viết lại một cách trật tự những điều mà chúng ta đã thảo luận với nhau suốt thời gian vừa qua, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi phải nói lời chào tạm biệt với hai bạn. Tôi sẽ nhớ đến các bạn trong lời cầu nguyện của mình. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước một cách rời rộng trên ước muốn và những nỗ lực chia sẻ tin lành của hai bạn cho những người khác.
Thật vậy, Luca đã giữ lời hứa viết thư cho Theophile và kết quả là trong sách Tân Ước bao gồm cả sách tin lành Luca ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu và sách Công vụ các sứ đồ liệt kê về sự ra đời và phát triển của hội thánh đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến với thì giờ đáp ứng lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất vĩ đại và quyền năng. Ngài đã làm nên cả vũ trụ này gồm các tầng trời, các ngôi sao và nhiều hành tinh. Ngài đã tạo nên mọi thứ mà quý vị có thể nhìn thấy cũng như những thứ mà quý vị không thể nhìn thấy được. Đức Chúa Trời biết mọi việc. Chúa biết rõ về chúng ta hơn chúng ta hiểu về bản thân mình. Đức Chúa Trời hiện diện ở mọi nơi, vì vậy chúng ta không thể chạy trốn khỏi Ngài. Đức Chúa Trời cũng đầy tình yêu thương. Ngài đầy lòng thương xót và nhân từ. Mặc dầu chúng ta không xứng đáng, nhưng Chúa vẫn bày tỏ tình yêu, sự thương xót và ân điển của Ngài, bởi đó là bản tánh của Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta nên đáp ứng ra sao với Đức Chúa Trời vĩ đại và đầy tình yêu thương của vũ trụ này? Chúa Giê-xu phán: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tôi sắp sửa bắt đầu một bài cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng của mình với Chúa. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và sự thương xót. Con yêu Ngài. Amen. Bây giờ xin mời quý vị cùng lặp lại lời cầu nguyện này sau tôi một cách lớn tiếng. Xin hãy để đây chính là lời cầu nguyện của quý vị đến với Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và sự thương xót. Con yêu Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện như vậy. Chúng ta sẽ còn học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời cũng như tình yêu của Ngài dành cho chúng ta trong những chương trình kế tiếp.
ho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng giang trọn tâm linh.
Hãy subscribe.